thế cho nên thấy là thấy bằng mắt, cho nên cái mắt nó đuôi là không thấy nữa. Còn những vị này bây giờ người ta đâu có thấy bằng mắt, người ta thấy bằng tâm, người ta nghe bằng tâm, cho nên người ta không bị cái mắt mấy cái tai nó ảnh hưởng, người ta vẫn có cái cảm giác, dù là người ta vẫn thấy rõ, vẫn nghe rõ, mà người ta vẫn có cảm giác cái lúc sống cái mắt ta hỏng thế nào, người ta vẫn cảm giác là người ta bị cái mắt hỏng.
Ở đây dặn là con chớ
mừng việc đó, cho thấy mình tài, mình giỏi. Tiếp.
Gió nghiệp cuốn con đi lang thang, không thể tự dừng nghỉ.
Một cái sức động đẩy đi, như là bị gió nó cuốn, nó không, bởi vì nhẹ quá, như là cái màn nghệ ở trước gió, cho nên người ta cứ thấy cái thân phận người ta như thế. Mình không có thân.
Mắt đây là tự người ta cảm ra hay là cái gió của mình?
Nó có hai. Cái điểm thứ nhất là vì cái vọng tâm nó có biến hóa triền miên. Mà cái điểm thứ hai nữa là cũng có cái cảnh cái lúc bây giờ bị cái cứ tự thấy có gió thổi, bay nơi này đi nơi kia chứ không đứng lại được. Cái lúc ấy cái nghiệp cảm khiến cho thấy như thế. Cứ thấy mình bị bay nơi này nơi kia, không có cái sức mà đứng dừng lại.
Phải là những cái luồng gió của mình là có người ta ở trong
đó. Có những luồng, nghĩa là có cái người ấy người ta cảm thấy như thế. Mình gọi là nghiệp cảm, mà đối với người ta là người ta thấy có gió thật. Còn cái gió như gió của mình đây thì không biết lúc bây giờ thế nào. Nhưng mà gió của mình đây thì cũng là nghiệp cảm mà thôi. Nghiệp làm người thì là thấy cái gió nó hiền lành, còn những cái cảnh này thì thấy những các cái chuyện gió bão.
Thầy nói là dặn cái thân trung ấm đó là cái thân đó đó thì thấy rõ bà con dòng họ, nhưng mà bà con cô bác đó thì không có thấy cái thân này, cho nên nhiều khi cái thân này mà nói chuyện với những cái người bà con của mình thì cái người bà con của mình không có đáp lại, thì dặn cái thân đó là đừng có bực mình.
Bởi vì cái này thật khổ thật. Cái lúc bấy giờ trông thấy bà con thì mừng lắm, nói chuyện để bàn tính. Thế mà bà con thì cứ lơ mơ, bởi vì đâu có biết, đâu có thấy, đâu có nghe. Cho nên mình đặt địa vị mình vào cái người này, lúc bây giờ người ta khổ lắm. Mà đã khổ ấy thì người ta bực lắm.
Sao ở đây là họ không có dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát?
Đây là đã tới cái lúc, cái phần 2 này, tới cái lúc mà cái người này người ta thấy những các cái cảnh nặng nề. Những các vị tới đây mà chưa đi đầu thai thì biết là cái nghiệp của người ta nặng rồi. Cho nên đây là cầu nguyện cho người ta đỡ khổ. Và số đông ấy là cầu cho người ta đừng có đọa lạc. Còn cái việc vãng sanh được hay không ấy, thì ở đây không thấy nói tới. Và chắc là cũng được, nhưng mà ở đây không nhắc tới cái chuyện mà được vãng sanh. Cái lúc khổ, để cầu cứu khổ. Nói chuyện ở trên đã khai thị rồi, là những ngày trước, đây là nói triền miên trong 49 ngày cơ mà. Người ta khai thị suốt cả ngày cả đêm, ta nói đi nói lại, nói triền miên trong 49 ngày. Thì đây tức là về cái lúc những ngày cuối cùng. Thì theo như trong sách thì nói là những người nặng nghiệp thì mới về cuối cùng, là người ta thấy những cái cảnh, tức là đây là những cái người mà phải đọa về địa ngục ngạ quỷ bằng sanh đây. Thế cho nên đến lúc này, ở đây nói lễ Tam Bảo, tức là ngày hôm qua đã có lễ bái, đã có khai thị rồi, ngày hôm kia cũng có làm rồi, thì đây là mình làm tiếp.
Thế thì lúc vào khi chết thì nói cô con là đừng có đem đi đốt, đừng có đem đi thiêu. thiêu thì nóng lắm nhưng mà hậu không chịu không có nổi. Nhưng mà khi chết thì cô con cũng cứ đem đi thiêu. Và bây giờ con khai thị thì bà nội con có được một phần nào con kính mà thôi. Tại vì khi chết bà nội con không có vui đó.
Không có vui thì bà sao con lại cứ tưởng là bà nội không vui? Bởi vì lúc bà nội còn sống bà nội không biết, cho nên bà nội mới dặn rằng đừng có thiêu nóng lắm, tôi không chịu được. Nhưng mà sự thật thì lúc bây giờ cái da thịt nó đâu có thấy nóng, cái thần thức ra ngoài rồi đâu có nóng. Thế cho nên cô ở trong gia đình đem thiêu thì cái việc ấy là cái việc mà chưa chắc bà nội đã nóng, cho nên chưa chắc bây giờ bà nội đã không bằng lòng, mà có khi bây giờ bà nội lại vui hơn. Con đừng có tưởng cái yên trí này ấy, nó cái tâm tưởng của mình ấy, có ảnh hưởng rất lớn cho người chết. Mình tưởng thế nào ấy, là người ta nhận cái tưởng của mình. Thế cho nên không nên tưởng như thế, mà nên tưởng là bà nội đang ở trong hào quang của Phật.
Như là thân trung ấm mà thầy nói là như của thân con người á thì nó hiểu biết thì gấp 7 lần lúc thường. Thế còn như là con chó, con mèo hoặc những con vật nhỏ hơn nữa thì sao con?
Thầy nghĩ nó cũng thế đấy. Cho nên đừng coi thường con chó, con mèo. Thôi nó cũng đã có cái duyên nó ở với mình, thì mình nên coi nó như con người. Mà nhớ, chỉ nhớ rằng loài vật ấy, thì nó còn nặng cái ngã ái ngã chấp hơn chúng ta nữa. Chúng ta còn tiếc cái thân này và còn tưởng cái thân này là mình, thì nó lại còn tưởng gấp 5, gấp 10. Thế cho nên nó chết mình cũng nên cho nó chén cơm, để ở cái chỗ chôn nó, hay là để ở cái chỗ mà hàng ngày mọi khi nó vẫn về nó ăn. Thì bây giờ nếu nó hãy còn cái nhân duyên mà nó nhớ cái chỗ cũ thì nó về. Thế rồi thì là nó phải, dĩ nhiên là nó cũng phải đọa lạc đi các phương khác. Thế thì trong cái thời gian mình cứ vâng lời Phật đi, cứ 49 ngày mình cũng để cho nó một chén cơm, để chén cơm không thôi. Thế đấy là một cái môn học của một cái, chắc là một cái đạo nào đó, thì vẫn thành nha, có cái vẫn lưu hành ở trong Việt Nam mình. Thì thôi các cụ làm gì mình cứ làm, chứ cái hiểu thì mình không hiểu được. Thôi thì các cụ làm thì mình biết đâu cái kinh nghiệm tốt đẹp của các cụ ngày xưa để lại thì mình cứ theo như thế mình làm. Nhưng mà trong đạo Phật thì không có nói tới cái đó. Con nói là con chưa hiểu chứ gì? Thì đây các ngài cũng nói minh bạch, mình không có cái hứng thì mình không thể truyền cái cảm hứng cho ai được. Nếu mà mình chính mình không tin thì mình nói làm sao được. Và mình nói thì thôi, mình cứ đọc ở đây, nhưng mà thấy chắc là cái việc ảnh hưởng, cái lợi ích cái chắc nó ít, bởi vì chính mình không tin, sao mà mình truyền cái tin cho người ta. Thì khi nào mình thật tin thì mình hãy làm. Vì trong cái lúc mình thật tin thì mình có cái cách này cách khác để giúp cho người ta nhận. Còn chính mình không tin ấy, thì nhiều khi cái câu nói của mình nó trả ra môn ra khoa. Thế nhưng mà cũng thôi, thì mình đã không tin thì thôi cho xong việc.
Thầy là ở đây là thầy có khuyên là cái người chết đó, lúc mà có thân trung ấm đó thì khi mà thấy bà con đồng họ người ta có một cái phản ứng gì thì cái tâm của mình cũng chớ đừng có bực, Nếu mà mình bực tức thì mình sẽ đoạn là thì con cũng xin thầy là giảng giáo ở cái phần này để cho quý phụ ở bên xe nhé là thầy. Cái lúc nhiều khi quý phụ vừa hồi quý vì đám có phạm hạnh nhé, quý phụ cũng sợ, mà nhiều khi con chỉ sợ rằng cái tâm niệm của mình sợ khổ, rồi đôi lúc người ta cũng tủi thân mà người ta lại
cái đó thì nhất định rồi. Cái này là cái thì đây cũng có dặn rõ rồi, bởi vì mình đối với cái mình cứ trông thấy cái bàn thờ người ta mình tìm cách thì xa lánh, mình khởi cái tâm mình ngại ngùng, thì bởi vì mà thật mình cứ tưởng là mình tuy rằng mình sợ mà mình lại không biết là người ta có mặt ở đấy ấy, chúng ta cứ có cái vô lý như vậy đấy, tuy là sợ người ta mà không biết. Chứ nếu mà chắc chắn người ta có mặt ở đấy thì mình cũng nể, mình cũng xã giao, mình cũng giấu giếm cái sợ của mình đi. Nhưng mà lại cứ tưởng không có người ta ở đấy. Chỉ có thì có một cách là chúng ta nên tập mà tin được là những theo như bài mình học ở đây thì những người chết là chỉ cái thân xác người ta nó hư hỏng thôi. Chứ còn cái phần tinh thần ấy, thì người ta vẫn như mình không khác. Cho nên người ta vẫn trở về cái chỗ, cái tinh thần của người ta vẫn trở về cái chỗ ở cũ trong mấy ngày đầu. Chỉ một thời gian được độ mấy tuần lễ đầu thôi. Chứ rồi về sau người ta cũng bị phai nhạt và người ta theo cái cảnh giới mới của người ta. Chỉ lúc đầu thì Phật cứ để cho chúng ta là 49 ngày. Thì nội nhật 49 ngày chúng ta để tâm. Coi như là người ta vẫn còn sống.
Con nghe nói nghe có cái gia đình đó, nhưng mà có người thân chết đó, rồi gia đình đi đem đi thiêu thì một tầm một thời gian sau là cái vong hồn với cái người chết đó chạy về, nên nói là chứ tại vì chết thiêu cho người ta nóng lắm không chịu được, như vậy thì sao không tính được vậy?
Thì không có biết rồi, bởi vì người ta hãy còn tin là cái thân đó là thân của người ta. Cho nên người ta không thích cái đó. Thì người ta cất. Cái lúc ấy mà người ta còn nói như vậy thì mình cũng nên nghe lời người ta để cho người ta vui lòng.
Nay đã 49 ngày những luồng gió khủng khiếp, con sống trong một vùng tối đen dày đặc ghê rợn.
Cái chỗ này ấy, thì cái người hộ niệm nên để ý. Ở đây ấy, thì nói là chỉ có hai việc nên làm. Nhưng mà cái người hộ niệm thì biết cái người chết lúc sống ấy, người ta chuyên thiền định hay là người ta chuyên về tịnh độ. Thì tùy cái người chết ấy lúc sống người ta thường tu thứ nào thì bây giờ mình nhắc người ta tu thứ ấy. Chứ bây giờ không phải là cái lúc phân vân mà một là muốn thiền định, hai là muốn cầu nguyện. Mà cái lúc này ấy, mình nên bảo thẳng cái người ấy. Nếu cái người hàng ngày người ta chuyên thiền định thì bây giờ thì nói là lúc này con chỉ có việc thiền định. Thế nếu cái lúc cái người, nếu lúc sống người này chuyên về tịnh độ thì cái người hộ niệm nói rằng lúc này con chỉ có việc cầu nguyện. Tuy cái người chết người ta lúc sống người ta theo thứ nào thì bây giờ mình khuyên người ta một cái đường lối ấy để cho người ta dễ. Con giảng tiếp. Ông được đi đầu thai với một cách giá, bất luận một giá nào được đầu thai để có cái thân cho nó đỡ khổ. Thế như thế là biết là cái thân này thực là quý đấy. Bây giờ thứ nhất là chúng ta lại được cái thân người, cho nên gắng đi làm thế nào mà dùng cái thân này mà lên ngôi hiền ngôi thánh chứ. Không, đừng có để bỏ qua ngày giờ uổng phí. Nhớ kỹ thân là gốc khổ, chớ có ước mong. Thế tại sao? Tại sao mà thân là gốc khổ? Thân nó khổ ngay từ lúc vào bào thai đã khổ. Rồi hiện tại cũng đang khổ. Già bệnh chết cũng khổ. Thế trong cái lúc sống trăm cay ngàn đắng. Nhưng mà sự thật rút cuộc lại nó lại thành không. Cho nên đây là cái nơi nương tựa mong manh không bền. Cho nên đây khuyên cái người chết nương thẳng Phật và về cái cảnh giới an lành. người ta đừng ao ước cái chuyện đầu thai nữa.
Thần đồng tâm trình bày điều tốt, ác thần đồng tâm trình bày điều xấu. Diêm vương chiếu kính.
Gấm nó có hình, có tướng, nó chỉ không có thể chất thôi. Chứ nó có hình, có tướng. Cho nên cái người này người ta thấy thân người ta, cho đến người ta thấy bị chặt đầu, bị moi tim, máu chảy nữa, mà người ta thấy đau nữa. Thế nhưng mà đây là cái ảo giác mà thôi, là một, theo cái nghiệp mà tự thấy ra, cái thần thức nó biến ra cái hình thế thôi, chứ còn không có da, không có thịt thật. Cái da thịt đã chết rồi, nhưng mà cái người này vẫn thấy cái thân mình. Thì nó có hình, nó có tướng, nhưng mà nó không có thể chất, nó là ảo giác. Ta thấy đau chứ không phải không. Mỗi khi mà quỷ người ta cầm dao người ta đâm, thì cái người này thấy đau, thấy sợ hãi, im như mình bây giờ lúc sống. Thế nhưng chị thì bây giờ chỉ nhắc người ta là da thịt thật là không có, cho nên thân là ảo tưởng. Nhưng mà nhắc thì nhắc, chứ khó mà nhận lắm. Chỉ có những người biết sống, đã tập quen biết cái thân này là ảo. Chứ còn lúc bây giờ mà bảo người ta thì thôi, mình nói thì mình cứ cái bổn phận nói, may ra người ta tỉnh. Nhưng mà đây là nói cho những người lúc sống đã có tu tập, đã có cái hiểu.
Thực tại chỉ có pháp thân chân không của con đang minh chiếu rõ ràng.
Thấy biết mà mình vẫn phải nhắc đấy. Tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra. Còn như thực tại ấy, thì pháp thân chân không của con đang minh chiếu rõ ràng. Thôi bây giờ đừng nghĩ đến cái chuyện mình giảng cho người chết, mà chúng ta hãy hiểu cái câu này ra sao, phải hiểu ra sao. Tự giảng cho mình đi đã. Tại chỉ có pháp thân chân không của con đang minh chiếu rõ ràng, con chỉ cái chỗ đó. Hiện tại đang thấy, hiện tại đang nghe, đang ngửi, đang nếm, thì đấy là pháp thân chân không của chúng ta, nó đang minh chiếu đây. Đọc tiếp.
Vị A, ranh giới giữa Phật và chúng sanh là ở đây. Giờ quan trọng này được xa lạ thì vô số kiếp vô trượt và đau khổ đợi chờ.
Nói cái ranh giới giữa Phật và chúng sanh là ở đây. Cái chữ ở đây tức là lúc này. Này nếu con niệm Phật, con niệm Đức Quán Thế Âm, con theo Đức Quán Thế Âm, thế là con về ranh giới Phật. Mà nếu con cứ sợ hãi, kinh hoàng, hoảng hốt, con lo đằng trước, con lo đằng sau, mà con buông cái tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra, thế là con rơi vào cái vực thẳm của chúng sanh. Ở đây tức là bây giờ, cái lúc này. Cái lúc này nếu mà con niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con đi theo Ngài, thế là con về cảnh giới Phật. Còn cái lúc này mà con cứ sợ hãi, kinh hoàng, ngó trước, ngó sau, mà con buông cái tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra, thế là con rớt vào vực thẳm rồi. Thế là con đi đường chúng sanh. Bây giờ là giờ quyết liệt, không có còn thì giờ đợi chờ nữa. Con phải quyết định đi.
Quan trọng này để xa lãng thì vô số kiếp vô trượt và đau khổ đợi chờ. Thì giải thoát trong giây phút đó mà con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì con sẽ được thì giải thoát ngay trong cứ để sợ hãi khủng khiếp kinh động tinh thần thì Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay cũng không thể cứu con được nữa. Ở đây lòng từ ái của các đấng cứu thế với con đành đứt đoạn, hãy để hết tinh thần mà cầu nguyện.
Có phải là cái đoạn này là đoạn hết 49 ngày không thầy?
Chưa, đây là gần hết. Chứ đến 49 ngày thì thôi không nói gì nữa. Đó là như gần hết rồi.
Hội nguyện thì ai yêu quỷ, cha mẹ con hiện giờ vì muốn lợi ích cho con đang giết trâu, bò, heo, gà để tế lễ.
Bây giờ, ngay bây giờ đây, bố mẹ làm đám tang cho con. Con chớ có nổi giận, ăn giận ai làm gì chăng nữa, con chỉ một dạ xót thương. Con nghĩ cái này có dễ không? Thật khó. Ngay đến bây giờ chúng mình mà ở vào hoàn cảnh này, mình cũng bực bội tức tối. Huống chi là cái người này nếu lúc sống mà không có cái sự luyện tập sẵn, làm thế nào để lúc chết mà gặp những cái trái ý mà không dạ? Cái lúc này người chết đã không nơi nương tựa, chỉ còn có trông mong ở gia đình cha mẹ làm phước cho, mà bố mẹ lại cứ làm giết gà giết vịt, nghĩa là làm tội ác thêm vào. Thế rồi thấy trong gia quyến việc này việc kia mình không được như ý, hẳn là lúc bây giờ cái vong này người ta tuyệt vọng và người ta bực bội lắm. Cho nên đây phải dạ, phải dù là có thấy cảnh gì cũng cứ một dạ xót thương. Lúc bây giờ không may mà có đứa em nó thốt ra, nó nói này, mình đứng đấy mà nó không trông thấy, cho nên bảo may quá chị chết rồi mình đỡ khổ. Nói như vậy mà mình đứng đấy liệu mình có giận không? Có mà nói chuyện không giận. Đấy. Thế cho nên bây giờ chúng ta phải lo cứu đó chúng ta đã. Đây tuy là học để một phần nào giúp đỡ cho cõi âm, nhưng mà thực sự chúng ta hãy lo cứu cho mình. Mà làm thế nào tập được như cái bài này đã dặn dò. Bây giờ chúng ta đang sống đây, sống trong chị em đây, mỗi mỗi những các việc xảy ra, trái mắt gai, người ta bảo trái tai gai mắt, thì chúng ta nên tập từ bi tha thứ. Thế đấy, nếu mới ngay bây giờ chúng ta tập được tí nào thì cái lúc chết ấy, chúng ta được nhờ vả như thế. Còn bây giờ mình không để tâm mà mình cứ buông cho cái tâm giận hờn nó tha hồ, nó vùng vẫy, thì đấy là cái lúc mà mình chết ấy, cái ấy nó lôi mình đi. Cho nên đây cứ dặn dò, bởi vì cái chúng ta nó dễ bị cái này lắm, dễ bị cái trái ý, chúng ta dễ sân giận. Mà chỉ một tơ hào thôi, chứ không phải nói là phải đùng đùng nổi giận. Chỉ trong tâm mình gợn cái phiền, cái nhọc ấy, thế là nó đưa mình đi xuống rồi.
Ví dụ như trong gia đình mà mình có làm phước hay là thỉnh các vị tăng để đến cúng dường lễ bái, thì mình cũng có cái nghi thức đó nó không có được như pháp, thì cái người chết đó cũng không có nên bực bội. Nhưng mà theo trong kinh Địa Tạng đó thầy, thì nói rằng là dù cho gia đình có làm phước mà thỉnh tăng hoặc là cúng dường đi chăng nữa, thì người chết chỉ được hưởng phước đức chỉ có một phần
thì đã đành. Thì đấy là nói chuyện phước đức. Thì cái người làm phước, chính cái người làm phước ấy, thì được hưởng cả. Còn cái người chết chỉ là duyên, cho nên chỉ được một phần sáu hay một phần 16. Thế thì cha mẹ mà làm tội cũng thế, cái người con ấy nó chỉ chịu tội có một phần 16. Chứ mà những cái tội sát sanh, giết bò, giết vịt này, thì cái người làm ấy chịu, cái người mà làm tội chịu hoàn toàn cái tội. Nhưng mà đó là nói chuyện cân cái tội với cái phước. Còn đây là nói về cái tâm niệm của cái người chết lúc bây giờ. Cái người chết hàng ngày vốn là cái người không ưa cái chuyện sát sanh, mà đến lúc chết trong gia đình lại cứ làm sát sanh để tiếp đãi họ hàng. Gia đình thì cứ lo cái chuyện tiếp đãi thế gian. Còn người chết thì người ta thấy như thế là người ta bực. Đây không chưa nói đến cái chuyện tội ác, mà hãy nói đến cái chuyện cái tâm niệm. Vậy cái tâm niệm lúc này ấy, là nó đưa mình đi xuống hay đi lên. Cho nên ngay lúc sống mình phải lo tu cái tâm đã. Thế còn những các chuyện khác nó có xảy ra thì đó chỉ là cái duyên nghiệp thôi. Nhưng chính cái tâm mình ấy, nó đưa mình đi. Cái lúc lâm chung ấy, mà mình phiền, mình giận. Để mà cái này ấy, nhắc đi nhắc lại cho tất cả chị em để ý, là cái việc hết sức khó đấy. Nếu chúng ta hàng ngày không ngó lại mình thì thường mình vẫn có cái bực bội. Người ngoài nhiều khi không trông thấy, nhưng mà trong tâm mình vẫn có cái bực bội. thì cái bực bội này người ngoài không thấy, nhưng mà nó vẫn đưa mình đi xuống. Cho nên phải cẩn thận tu tâm.
Một lòng chân thành quy y Phật Pháp Tăng, mờ mờ con thấy các màu, màu trắng của chư thiên, màu lục của A-tu-la, màu vàng của người, màu xanh của bạc sâm, màu đỏ của ngạ quỷ, màu trắng của địa ngục.
Vì đây đến rồi, bây giờ con giảng nguyên cái bài của con, đừng nói đến chuyện cũng đã xong. Cứ tin chắc về ngôi Tam Bảo, đó là nơi nương tựa. Đừng sao nhãng cái việc này. Bây giờ cái người chết người ta thấy sáu cái màu này hiện lên, mà cái màu nào mà hiện rõ ấy, thì đó là cái nghiệp của người ta sẽ phải đi về cái chỗ đó. Thế đây dặn dò như thế để làm gì? Màu gì chăng nữa, còn cứ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghĩa là tới cái lúc này chỉ dặn dò có một việc là tin Đức Quán Thế Âm, một lòng niệm Đức Quán Thế Âm, thế nào Ngài cũng cứu. Dặn nhớ ngửa mặt lên mà đi là thế nào? Là bởi vì cái người mà phải đọa đó thì người ta cứ thấy cái đầu người ta phải cúi xuống. Thế cho nên nếu mà cái người nào mà lúc bây giờ mà cứ thấy cái đầu mình cúi xuống ấy, đó là cái điềm phải đọa. Thế cho nên dặn người ta cứ ngẩng lên để đừng có đi xuống. Cứ nhận từng câu là đóng cửa tử cung, không đi đầu thai. Cái đầu thai
à, một lòng cầu nguyện gọi Phật A Di Đà.
Đấy, đây là coi như cái phần này là cái phần nói tổng quát từ đầu đến đuôi, chứ không phải là đây đến cái ngày cuối cùng mới đọc cái bài này. Thực ra đây cái bài này coi như là cái bài tổng quát từ đầu, căn dặn cho cái thần thức. Nhất là phải một lòng cầu về cõi Phật Di Đà, cầu vãng sanh. Hai cái gì?
Là thấy năng nữ giá hồi trường lực tới, quay cha như Đức Địa Tàng, mẹ như Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng cung kính niệm đến nhiều các ngài.
Đó, đây dặn dò cái người chết đó, bởi vì có thể không cứ là phải đợi đến 49 ngày. Thế mà cái người này có nhân duyên phải đầu thai về cái chỗ nào thì có khi là nội nhật, có khi một tuần, ngay một tuần lễ đầu hay cái tuần lễ thứ hai người ta đã thấy cái cảnh này. Cho nên phải dặn dò rằng đừng có, hễ thấy cái cảnh này thì chớ có bước tới, chớ có để tâm. Chỉ cái con đường đầu thai nó nguy hiểm như thế đấy, cái tưởng như chỉ trông thấy cái cảnh ấy thôi, khởi cái tâm vui theo cái cảnh đó, chỉ khởi cái tâm một thoáng vui theo cái cảnh ấy thôi, ấy thế là bị đóng khuôn vào bào thai, ấy thế là không còn cách nào mà ra khỏi nữa, ấy thế là làm chó làm mèo, làm trâu làm bò. Những cái thương tâm mà ngàn muôn năm không góp đầu ra được, mà cái việc đi vào thì nó dễ như thế đấy. Thế cho nên đây dặn dò trước, có cái mống tâm thấy cái cảnh ấy thì quay đi, đừng để ý, đừng mống tâm. Nếu một mống tâm ưa thích thôi thì cái vui của cái mống tâm ấy nó đáng là bao nhiêu đâu, ấy thế mà đã đóng khuôn rồi, vĩnh viễn làm con trâu làm con bò, kiếp này sang kiếp khác không biết đến bao giờ tỉnh cho ra đấy. Cho nên đường luân hồi nó có cái chỗ nguy hiểm như thế, khi vào thì cứ quá dễ, cái dễ không tưởng tượng, là đến nỗi không ngờ, tưởng một thoáng có làm sao đâu, nhưng mà cái một thoáng thôi là vĩnh kiếp trần luôn, không ra được nữa. Ở đây Ngài gọi là đóng khuôn vào. Chỉ có một thoáng khởi cái tâm tùy hỷ cái việc ấy, nghĩa là một thoáng thôi, một tích tắc đồng hồ thôi, không phải lâu la gì cả. Ấy thế là dấn thân vào đấy rồi, đem cái thần thức vào đấy rồi, đóng khuôn vào rồi, không ai gỡ được ra nữa. Cho nên thương tâm lắm cái việc này. Các tổ căn dặn chúng ta ngay từ lúc sống phải cẩn thận cái tâm niệm của mình. Nếu mà giữ gìn được, cẩn thận, ngay từ lúc sống mình thanh thoát, thì cái lúc chết thì dĩ nhiên không có những chuyện này. Còn cái lúc sống mà không để tâm, cứ tưởng là một niệm có làm sao đâu, cứ một để cái ý vào cái việc như thế, tưởng tới, ấy thấy là bị luôn. Là ân hay là oán, vào làm con để đền ơn mà cũng vào làm con để báo oán, chắc là có hai cái việc ấy.
Sự cảnh hấp dẫn đến đâu cũng chánh niệm vượt thẳng luân hồi, vô cùng nguy hiểm, rất dễ vào mà rất khó ra.
Thích một cái ưa thích nó lôi cuốn ấy, thế là không cứu được nữa. Cho nên gọi là rất dễ vào mà rất khó ra.
Dù ở cảnh trái ý đến đâu cũng chỉ một lòng từ bi tha thứ và xót thương.
Thì bây giờ gặp những cái chướng quá chịu làm sao được, sao bảo mình còn từ bi còn xót thương. Với cái ví dụ mà cái phương pháp ấy cũng khó, bởi vì ở tâm của cô lúc bây giờ có hai việc. Một việc niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, và một niệm là cái bực bội tức tối. Thế là có hai. Mà rất lo là nhiều khi cái bực bội tức tối nó còn mạnh hơn cái chữ Nam Mô Quán Thế Âm nữa. Dù là chỉ mạnh một chút thôi. Cô có thường để ý cái đó không? Những cái lúc có cái niệm bực bội tức tối ấy, thì cái niệm Quán Thế Âm của cô nó có yếu hết không? Thiết tha, cô đã thiết tha thì cái niệm bực bội tức tối đâu nó còn. Nhưng mà đằng này chúng ta số đông là thế, vì cái vọng tâm nó chi phối chúng ta từ vô thủy đến giờ. Cho nên nếu mà khi đã để nó đã khởi lên, nhiều khi nó chiếm đoạt cái tinh thần của mình. Lúc bây giờ mình có niệm Phật chỉ là niệm lý lệ, niệm hời hợt, chớ mà cái chính yếu ấy, nó vẫn là cái bực bội tức tối ấy, nó vẫn đứng cái vai chính ở trong tâm mình. Thế thì vậy thì lúc bây giờ nó mạnh hơn thì nó phải lôi mình đi. Đức Quán Thế Âm yếu hơn thì Đức Quán Thế Âm làm sao mà lôi được. Cho nên phải tỉnh ra mà nhận thấy cái nguy hiểm, cái nguy hại của cái tâm bực bội tức tối. Chính nó đưa về mình về những cái chỗ khổ. Mình có trông thấy người ta giết người hay là người ta đánh con mình à? Thế nhưng mà cái chuyện ấy nó vẫn là chuyện ở bên ngoài. Chứ lúc bây giờ mà tức tối ấy, thì cái tâm tức tối ấy, nó lôi mình đi. Ví dụ như bây giờ có đứa nó tới nó đánh con mình, thì chính cái đánh ấy, thì thực sự ra thì đứa con mình nó đau thật. Nhưng mà nếu mình để cái niệm tức tối nó khởi lên, thì cái tức tối này nó đưa mình vào địa ngục ngạ quỷ băng xanh. Còn cái việc kia ấy, thì nó lại chuyện khác. Nhưng cái dắt mình đi ở trong sáu nẻo luân hồi ấy, chính là cái niệm tức tối bực bội của mình. Thế cho nên phải biết sợ cái con rắn độc ở trong lòng mình. Chứ đừng, chúng ta thì có cái thói quen là cứ để tâm ra cái cảnh mà không biết là cái độc ở trong lòng mình ấy, nó mới làm hại được mình, nó mới đưa mình vào địa ngục ngạ quỷ bằng sách, các cái khổ luân hồi. chính là cái độc ở trong lòng mình ấy, nó đưa mình đi. Chứ còn người ngoài người ta muốn la, muốn hét hay là người ta muốn làm cái gì chăng nữa, người ta cũng không đem mình vào cái cảnh khổ được. Dù cho người ta có đâm chém mình thì người ta chỉ đâm cái thân cơm gạo giả tạm, thế nào nó cũng phải tan, nó cũng phải nát. Chứ người ta không đưa mình vào địa ngục ngạ quỷ được. Thế nhưng mà chính những cái độc ở trong tâm mình mới đáng sợ. Mà cái này ấy, thì chúng mình đã có cái tập quen rồi, là nhận những cái độc ở trong tâm mình ấy là thể tánh của mình. Nhất một bề cứ vâng theo, mà cái gì cũng cho là phải. Đến nỗi nói điêu, nói láo đó vẫn cho là mình làm phước. Này, cái gì mình cũng cho là phải. Còn cái cảnh bên ngoài ấy thì lại cho là quan hệ. Cho nên cho đến có khi cái cảnh chẳng dính gì đến mình mà mình cũng vương vào. Huống chi là những cảnh mà mình nặng nề như tôi vừa nói. Ví dụ như nó đánh con mình chẳng hạn, sao mình ăn. Hay nó cầm dao nó đâm mình đấy. Như là vua Ca Lợi Vương ngày xưa kia, làm nhẫn nhục tiên nhân, bị cái vua đó cầm dao đem chém ông nhẫn nhục tiên nhân. Nè, mà ông nhẫn nhục tiên nhân ông vẫn cứ bình tĩnh được. Ông thấy là đáng thương, cái người này là đáng thương. Bởi vì ông nhẫn nhục tiên nhân ấy, ông đã giác tỉnh. Ông biết cái thân này là thân cơm gạo, nó tan đi, không đáng kể. Cho nên vua chặt chân, chặt tay, xẻo mũi, xẻo tai, ông ấy vẫn bình tĩnh được. Đấy, cái gương mẫu Đức Thích Ca, ngài thành Phật bằng cái phương pháp ấy. Còn chúng ta bây giờ theo cái đường lối của chúng sanh, cứ để tâm ra bên ngoài, cứ lo người kia tròn, người này méo, mà quên những cái con rắn, con rết ở trong lòng mình, con hổ, con beo ở trong lòng mình, thì mình lại không nhớ tới. Cho nên phải cẩn thận. Đây Phật tổ cứ nhắc đi nhắc lại cho chúng ta nhớ cái việc này. Cho nên dù là đấy, như Đức Thích Ca kiếp trước là nhẫn nhục tiên nhân, người ta đến ta chặt tay ngài, ta chặt chân ngài, mà ngài vẫn thấy rằng cái người kia là kẻ đáng thương, bởi vì người ta đang tạo cái tội người ta vào địa ngục. Còn cái thân ngài nó chỉ là đống đất, rồi hôm nay bị chặt, chứ ngày mai đây nếu có để thì cũng vi trùng ho lao, vi trùng ung thư, nó tha hồ, nó ăn, nó phá. Thế cho nên ngài không giận, mà ngài lại khởi được lòng từ bi. Nguyện tôi sẽ đổ cho ông trước nhất, an ủi cái ông vua đừng có sợ. Tôi thành đạo, tôi sẽ đổ cho ông đầu tiên. Cho nên chúng ta bây giờ phải từng hàng ngày mà tập làm thế nào mà tỉnh ra được, đừng để cái vọng tâm yêu và ghét nó chi phối. Còn đối với cảnh bên ngoài, ở đây dặn tóm tắt hai việc: cảnh hấp dẫn đến đâu mình cũng cứ chánh niệm, nghĩa là bình tĩnh thản nhiên niệm Phật. Thế còn cái cảnh trái ý đến đâu mình cũng cố gắng khởi được cái lòng từ bi.
Bổ, việc định tinh chất, dù thần tan thảy nghe, dù hay giờ tốt xấu, dù âm toán hay khủng khiếp, cũng đều là ảo tưởng.
Không phải cứ tin chắc đi, lấy lòng tin về lý luận giải nghĩa gì cả, cứ một lòng tin chắc là những cái mà mình đang sống đây, cảnh vui cảnh khổ đều là ảo tưởng, không thật. Còn tánh thật của mình ấy là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh bất diệt. Vì thế cho nên cứ một lòng niệm Phật thì mình sẽ được về cảnh giới an vui. Chắc tiếp, địa ngục chưa không, cái lời nguyện của Đức Địa Tạng. Để thế thành Phật là thành cái gì mà ngài lại thề ngài không thành Phật, ngài thề ngài chẳng thành Phật. Đấy, thì ngài thề ngài chẳng thành Phật, cho nên thầy mới hỏi con: vậy thành Phật là thành cái gì mà ngài lại thề ngài không thành? làm sao Ngài biết là tất cả chúng sanh đều có thành tánh Phật, có thành Phật, mà Ngài lại thề Ngài không thành Phật. Thế nhưng mà sao đây Ngài lại thề là Ngài chẳng thành Phật? Thầy có hiểu cái câu này là Ngài nói cái gì? Ngài cứ thành Phật đi, rồi Ngài cứ độ cho nó, rồi thì nó sẽ thành Phật tất cả. Cái gì mà lại thề không thành Phật? Tài nguyện thì Ngài cứ thành Phật đi, rồi Ngài tha hồ, Ngài độ chúng sanh. Vậy vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ sao? Chị em góp ý với thầy, chứ cái câu này là chính thầy băn khoăn nhiều lắm. Bác quái không biết thành Phật là thành cái gì mà Ngài lại không chịu thành Phật. Cứ thành Phật rồi tha hồ độ chúng sanh, ai cấm? Sao lại thề không thành Phật? Thiện quả nghĩ thế này, bởi vì cái chỗ này là thầy ngẫm nghĩ nhiều. Thầy cứ bảo không biết tại sao thành Phật là thành cái gì mà Ngài lại thề Ngài không thành Phật. Cho nên thầy nghĩ là cái nghĩa, thầy đây là cái ý, thầy nghĩ thế thôi mà không biết có đúng hay không. Thì thầy cứ, các con cũng nên suy nghĩ cái chỗ này rồi góp ý cho thầy. Thầy nghĩ rằng Ngài nói Ngài không thành Phật có cái nghĩa là Ngài cứ làm Bồ Tát. Làm Bồ Tát đi khắp các nơi. Đấy, cứ ở cái địa vị Bồ Tát để mà đi khắp các nơi mà độ. Độ cho đến bao giờ họ thành Phật tất cả. Đấy, cái địa ngục bỏ không. Đấy. Thì khi ấy coi như Ngài mới mãn cái nguyện Bồ Đề. Cái chữ thành Phật đây gọi là người mãn nguyện. Thì khi ấy Ngài mới mãn nguyện. Chứ không phải là Ngài ghét cái ngôi vị Phật, hay là Ngài sợ cái ngôi vị Phật, hay là làm Phật rồi thôi không độ được chúng sanh. Mà chỉ có cái nghĩa, cái câu này chỉ có cái nghĩa là Ngài làm Bồ Tát, Ngài tình nguyện cứ là Bồ Tát mãi, đi độ cho bao giờ gần gũi cái đám ở trong địa ngục, bao giờ cho họ, cho cái địa ngục bỏ không đi. Đấy. Nghĩa là không còn một đứa nào nữa. Chứ Ngài không có lúc nào mà Ngài ngừng nghỉ cái nguyện độ chúng sanh cả. Cho nên chưa mãn được cái nguyện của mình. Thế thì đấy, thầy nghĩ cái chữ thành Phật đây ấy, là cái nghĩa như thế thôi. Chứ không phải là cái ngôi vị Phật là cái ngôi vị mà không độ được chúng sanh nữa. Đây nghĩa là Ngài chưa mãn nguyện. Bao giờ cái địa ngục có bỏ không cơ thì Ngài mới mãn nguyện. Bao giờ tất cả chúng sanh đã thành Phật hết, lúc bây giờ Ngài mới mãn nguyện. Thế nhưng mà nó có cả hai. Có chúng sanh ở trong tâm mình thì đó là mình tự độ cái thân mình thôi. Thì các vị A-la-hán ấy, người ta chứng A-la-hán là ta độ sạch cái bọn chúng sanh ở trong tâm người ta được rồi. Nhưng mà không phải chỉ chúng sanh ở trong tâm mình mà còn chúng sanh ở bên ngoài nữa. Chứ không phải là các vị Bồ Tát phát nguyện chỉ độ riêng cho mình. Nếu mà độ chúng sanh ở tâm mình ấy, thì tức là độ cho mình thôi. Cho mình đừng phải làm con bò, mình đừng phải làm con trâu, mình đừng phải làm con gà. Nhưng mà như thế là chỉ độ cho mình thôi. Thì tới ngôi A-la-hán là tạm xong việc rồi. Đây các Bồ Tát không phải chỉ chứng đến A-la-hán, mà các ngài độ chúng sanh thật sự, những bọn tội ác chúng sanh ở khắp nơi. Đây Đức Địa Tạng Ngài nguyện độ cho chúng sanh ở trong địa ngục, chứ không những là chỉ độ ở tự tánh mình. Nói như con là chỉ nói về phần lý mà bỏ cái phần sự, thì đó là sự nghiệp của các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán ấy, các ngài chỉ lo độ chúng sanh ở tâm mình, mà các ngài độ được hết, cho nên các ngài mới chứng A-la-hán. Đó là các ngài đã xong việc. Nhưng mà độ chúng sanh ở bên ngoài là khó. Độ cho tất cả cái khó. Thì cái ấy Đức Địa Tạng Ngài nguyện Ngài sẽ độ hết. Anh là Ngài chứng được độ được cho họ. Nhưng mà Ngài chưa mãn nguyện. Như thầy vừa nói vừa nãy, thành Phật đây có cái nghĩa là Ngài chưa mãn được nguyện. Bao giờ mà địa ngục bỏ không ấy, lúc bây giờ Ngài mới mãn nguyện. Bao giờ mà chúng sanh độ hết ấy, thì Ngài mới mãn nguyện. Chứ cái sự nghiệp tự độ độ tha không lúc nào Ngài ngừng. Cái câu này nghĩa là như thế.
con thấy như trong kinh qua phần học của thầy trong kinh Hoa Nghiêm đó là
phải
cũng nói là một khi mà Đức Phật thành Phật đó mà ngài hiện tám tướng thành đạo, hay là bất luận mà ngài thành Phật là cũng chỉ để vì chúng sanh mà thôi.
Thì đã đánh thì Phật, nhưng mà đấy là hiện tám tướng thành đạo, là cái ngài đã thành Phật rồi, rồi bây giờ ngài hiện tướng để độ chúng sanh, đó chuyện khác. Còn đây là nói chuyện chưa thành Phật, bây giờ tôi độ chúng sanh, bao giờ địa ngục có bỏ không rồi tôi mới thành Phật. Nè, nói cái chuyện chưa thành Phật thì bây giờ mình không hiểu cái nghĩa này thế nào, cho nên thầy bàn với chị em là cái nghĩa thành Phật của ngài ở đây tức là có cái nghĩa là ngài mãn nguyện, địa ngục chưa bỏ không thì ngài chưa mãn nguyện, cái nghĩa là ngài cứ lo cái việc độ tha cho đến cùng đến tận, cho đến bao giờ địa ngục bỏ không, cho đến bao giờ hết chúng sanh, ngài không ngừng không nghỉ cái việc lợi ích chúng sanh, để đợi cho đến bao giờ được như thế ngài mới mãn nguyện. Chứ còn cái trí tuệ của ngài bây giờ thì thầy chắc là cái trí tuệ của ngài phải đâu có kém Phật nữa, nhưng mà cái việc này mình không phán đoán được.